Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 18 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ca ngợi chiến dịch đốt lò đã đẩy lùi tham nhũng. Mỹ kêu gọi phóng thích nhà hoạt động Lê Đình Lượng. Hoa Kỳ trừng phạt quân đội Myanmar vì đàn áp người Rohingya. Thủ tướng Israel bị điều tra tham nhũng.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ca ngợi chiến dịch đốt lò đã đẩy lùi tham nhũng. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về đề tài tự do báo chí, tự do chính trị. Kế tiếp là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Trump bên vực cựu phụ tá Manafort giữa lúc bồi thẩm đoàn nghỉ họp, lên tiếng bình luận ngay cả khi một bồi thẩm đoàn ở bang Virginia thẩm nghị sang ngày thứ hai. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu gọi vụ xét xử cựu chủ tịch của chiến dịch tranh cử của ông Paul Manafort, về cáo buộc lập ngân hàng và gian lận thuế là rất đáng buồn và mô tả bị đơn là một người rất tốt. Vụ xét xử ông Manafort tại một tòa án liên bang ở thành phố Alexandria là phiên tòa đầu tiên xuất phát từ cuộc điều tra kéo dài 15 tháng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ. Thẩm phán tòa án liên bang ông T.S. Ellis, người thụ lý vụ án, cho biết cá nhân ông đã nhận được những lời đe dọa liên quan đến phiên tòa và đang được cảnh sát tư pháp liên bang bảo vệ. Thẩm phán này cũng khước từ một đề nghị của một số cơ quan thông tấn yêu cầu công khai tên của các bồi thẩm viên, nói rằng ông lo ngại về sự yên ổn và an toàn của bồi thẩm đoàn. Trong một chỉ dấu cho thấy 6 người phụ nữ và 6 người đàn ông của bồi thẩm đoàn có thể không đưa ra được phán quyết vào ngày thứ Sáu, họ đã gửi cho thẩm phán một ghi chú xin cho họ hoàn tất công tác của ngày hôm nay vào lúc 5 giờ chiều vì một bồi thẩm viên có việc bận. Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump lại gọi cuộc điều tra của ông Mueller là một cuộc săn phù thủy bị thao túng, với hàm ý ông bị truy bức chính trị, nhưng từ chối trả lời một câu hỏi về việc ông sẽ ký lệnh ân xá của Tổng thống cho ông Manafort hay không. Tôi nghĩ toàn bộ vụ xử Manafort là rất đáng buồn. Khi bạn nhìn vào những gì đang diễn ra trong đó, tôi nghĩ đó là một ngày rất buồn cho đất nước chúng ta, ông Trump nói. Ông ấy làm việc cho tôi trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng bạn biết không, ông ấy là một người rất tốt, và tôi nghĩ điều mà họ làm với Paul Manafort thật đáng buồn. Ông Trump đưa ra những bình luận này trong khi các bồi thẩm viên đang thẩm nghị đằng sau những cánh cửa đóng kín vào sáng thứ Sáu. Các bồi thẩm viên đã hội họp trong khoảng 7 tiếng đồng hồ thứ Năm mà không đưa ra được phán quyết về 18 tội danh mà ông Manafort bị cáo buộc phạm phải. Các cáo buộc này chủ yếu là về những hành vi đã xảy ra trước khoảng thời gian 5 tháng mà ông làm việc trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, trong một giai đoạn hệ trọng trong cuộc đua tổng thống năm 2016, bao gồm 3 tháng làm chủ tịch chiến dịch. Ông Manafort, 69 tuổi, đối diện với 5 tội danh khai thuế sai trái, 4 tội danh không tiết lộ tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và 9 tội danh gian lận ngân hàng. Nếu bị tuyên có tội về tất cả các tội danh, ông có thể ngồi tù đến hết đời. Các bồi thẩm viên trong vụ xét xử không bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, nhưng được yêu cầu không xem các bản tin hoặc nói chuyện với những người khác về vụ việc này.
Những người tiếc thương nữ danh ca Aretha Franklin đã tụ tập tại một nhà thờ ở thành phố Detroit, nơi cha bà từng là mục sư và nơi mà bà bắt đầu hát từ lúc nhỏ. Suốt buổi chiều tối thứ Năm, 16 tháng 8, mọi người đi vào nhà thờ New Britain Baptist để an ủi lẫn nhau và ôn lại những ký ức về bà. Bà qua đời vì ung thư tuyến tụy ở tuổi 76 hôm thứ Năm, 16 tháng 8. Dân biểu Quốc hội Brenda Lawrence, một người bạn của Aretha Franklin, chia sẻ cảm nghĩ.
A woman who understood how important it was for women to stand up and be.
Bà nói, một người phụ nữ hiểu được tầm quan trọng của chuyện phụ nữ đứng lên kiên cường, nhưng đồng thời vẫn có thể là một người phụ nữ dịu dàng. Bà Aretha Franklin được người hâm mộ tôn vinh là nữ hoàng nhạc soul vì giọng hát đầy nội lực và truyền cảm của bà. Đối với người dân ở thành phố quê nhà Detroit, những người theo dõi sự nghiệp hơn 50 năm của bà đơn giản là Aretha, hoặc thân mật hơn là Larry.
Nhân viên cứu hộ đã sử dụng máy bay trực thăng và tàu thuyền hôm thứ Sáu để sơ tán hàng ngàn người bị mắc kẹt trên mái nhà của họ sau khi lũ lụt chưa từng thấy ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, làm thiệt mạng hơn 320 người. Văn phòng của thủ hiến bang Pinarayi Vijayan viết trên Twitter, bang Kerala đang đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng nhất 100 năm qua. Với mưa lớn đã tạnh sau một tuần, các nhân viên cứu hộ hối hả đưa những người bị mắc kẹt vì lũ lụt đến 1.500 trại tạm trú do nhà nước vận hành. Họ sử dụng hơn 10 máy bay trực thăng và khoảng 400 tàu thuyền trên khắp bang, theo lời các quan chức cứu trợ cho biết. Ông Vijayan nói với các phóng viên rằng ít nhất 324 người đã thiệt mạng và hơn 220.000 người đang nương náu trong các trại tạm trú. Mưa lớn suốt 8 ngày qua đã gây nên lũ lụt, lở đất và khiến nhà cửa và cầu cống đổ sập, làm gián đoạn nghiêm trọng các dịch vụ đường không và đường sắt ở bang Kerala, một địa điểm du lịch nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên, thác nước và những bãi biển đẹp. Kênh tin tức của đài truyền hình New Delhi cho hay, bang này đang đương đầu với một cuộc khủng hoảng mới, với một số bệnh viện đối mặt với tình trạng thiếu khí oxy và các trạm xăng đang thiếu nhiên liệu. Mưa gió mùa giết chết hàng trăm người mỗi năm ở Ấn Độ. Mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9. Lũ do mưa gió mùa đã ảnh hưởng nặng nề tới 12 trong số 14 quận của Kerala, với hàng ngàn ngôi nhà bị hư hại kể từ tháng 6. Cây lương thực trồng trên diện tích 32.500 ha cũng bị hư hại, theo Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm khi chiến dịch đốt lò với nguyên tắc xử lý không có vùng cấm của ông đang được đẩy mạnh. Tổng Bí thư Đảng ca ngợi những nỗ lực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại một cuộc họp ở Hà Nội hôm 16 tháng 8. Trong năm qua, với việc kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử 40 vụ án và 500 bị cáo, theo ông Trọng, đã có 235 đảng viên vi phạm về tham nhũng bị kỷ luật trong 7 tháng đầu năm nay. Những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng đã góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân với đảng, nhà nước, theo ông Trọng. Tuy nhiên, một người dân đã tham gia chống tham nhũng trong 30 năm qua cho VOA biết rằng tham nhũng ngày càng tràn lan chứ không thuyên giảm. Bà Lê Hiền Đức, người được gọi là cụ bà chống tham nhũng do đã giúp đỡ nhiều người dân từ 63 tỉnh thành trong cả nước trong các vụ kiện đòi lại đất đai bị chính quyền thu hồi thông qua cưỡng chế, cho VOA biết.
Tình hình tham nhũng hiện nay ở Việt Nam càng ngày càng tràn lan và càng kinh khủng. Chính vì thế, nó là nguyên nhân tại sao dân oan ở Việt Nam ngày càng đông, ngày càng nhiều. Không bớt đi tí nào mà càng ngày càng nhiều hơn.
Bà Đức, 87 tuổi, cho biết ngày nào bà cũng tiếp các đoàn dân oan từ khắp nơi trong nước tới gặp bà để được giúp đỡ trong việc gửi đơn tới các cấp có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại về đất đai. Luật đất đai ở Việt Nam được cho là lạc hậu và gây ra nhiều tham nhũng trong chính quyền Việt Nam. Nói với VOA, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho rằng bộ luật này đã gây ra nhiều thảm cảnh ở trên cả nước.
Cái luật đất đai mà hiện hành để ra một cái tầng lớp dân oan ngày càng nhiều, và không chỉ là nông dân mà còn những cán bộ, đảng viên, thậm chí những quan chức cũng trở thành những dân oan vì cái luật đất đai.
Tiến sĩ Diện cho biết ông cùng nhiều người đã gửi kiến nghị và góp ý lên Tổng Bí thư Trọng và Trung ương Đảng về vấn đề này nhưng không bao giờ được trả lời hay phản hồi. Cụ bà chống tham nhũng Lê Hiền Đức cũng cho biết những kiến nghị của bà về các trường hợp tham nhũng mà người dân cung cấp cho bà đều không được chính quyền giải quyết. Bà Đức là người giúp gia đình Đặng Văn Hiến gửi đơn lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin hoãn án tử hình và vụ án đang được điều tra lại. Ông Hiến và gia đình bị cưỡng chế đất và trong quá trình phản đối việc cưỡng chế của chính quyền, ông Hiến đã bắn chết 3 người rồi sau đó bị kết án tử hình. Đầu năm nay, ông Trọng được truyền thông trong nước trích lời nói rằng công tác phòng chống tham nhũng được chỉ đạo tiến hành một cách quyết liệt, đồng bộ hơn, bài bản và chắc chắn với tinh thần nói đi đôi với làm và làm cho bằng được. Tại cuộc họp hôm 16 tháng 8, ông Trọng nhắc tới 5 vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng đã được đưa ra xét xử trong những tháng gần đây. Những vụ án này gồm vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng, các vụ án của Petro Việt Nam và vụ án Phan Văn Anh Vũ cùng đồng phạm. Đây là những đại án trong chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng. Lò chống tham nhũng lần đầu tiên được ông Trọng nói tới tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức vào cuối tháng 7 năm 2017. Theo các chuyên gia, thì cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư Trọng lãnh đạo đã đụng đến những nơi nhạy cảm từng được coi là vùng cấm với các vụ đại án đánh vào các quan chức cấp cao và các nhóm lợi ích đầy quyền lực. Lần đầu tiên, một ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng bị kết án trong cuộc chiến chống tham nhũng mà ông Trọng ví von là đốt lò. Tuy nhiên, theo những nhà quan sát chính trường Việt Nam, cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng hiện đã lan sang cả ngành ngân hàng và công an, là một cuộc thanh trừng nội bộ và mang mục tiêu chính trị. Reuters trong một bài viết ra tháng 12 năm 2017 nhận định rằng những nỗ lực nhằm kiềm chế tham nhũng lớn của ông Trọng cho phép lãnh đạo Đảng Cộng sản hiện nay tăng cường vai trò lãnh đạo dưới thời Tổng Bí thư Trọng sau khi thắng trong một cuộc đấu tranh quyền lực với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2016.
Một luật sư bào chữa cho nhà hoạt động Lê Đình Lượng cho VOA biết, hai nhân chứng được triệu tập đến phiên tòa ngày 16 tháng 8 đã bất ngờ phản cung, phủ nhận các lời khai trước đây về tội trạng của ông Lượng vì khi ấy họ bị nhục hình, bức cung, phải khai rằng ông Lượng có tội. Thế nhưng khi các luật sư yêu cầu đối chứng thì tòa nói hai nhân chứng bị bệnh nên không thể tiếp tục làm việc được. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết hai nhân chứng Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Viết Dũng được biết trước đây đã khai nhận các hành vi phạm tội liên quan đến nhà hoạt động vì môi trường Lê Đình Lượng tại phiên tòa ở Nghệ An hôm 16 tháng 8 đã phản cung.
Có hai người là nhân chứng của vụ án, người tên là Nguyễn Văn Khóa và người tên là Nguyễn Viết Dũng. Thì hai anh này khi mà ra tòa thì họ đều đồng loạt phản cung. Họ đều phủ nhận hết toàn bộ những lời khai trước đây mà họ đã từng khai cho ông Lượng là nói là nhận tội. Thì đương nhiên tòa án người ta sẽ hỏi là tại sao trước đây hai người lại khai như vậy. Thì ở đó là trước đây trong quá trình khi mà ở tòa ở cơ quan điều tra thì họ đã bị dừng nhập hình, đánh đập rất là nhiều, rồi bị bức cung, ép cung là phải khai là đang những hành vi của ông Lượng.
Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết thêm khi các luật sư yêu cầu thẩm vấn hai nhân chứng đang có mặt tại tòa thì hết sức khôi hài, cán bộ dẫn giải xuất hiện và cho biết ông Hóa bị viêm họng, ông Dũng bị đau bụng nên không thể tiếp tục làm việc được. Luật sư cho biết rằng trong phần tranh luận, nhiều vấn đề về chứng cứ buộc tội, về hành vi của ông Lượng đã được các luật sư đưa ra phân tích đánh giá, khẳng định rằng không có chứng cứ chứng minh quan điểm truy tố của viện kiểm sát. Luật sư bào chữa cho ông Lượng nhận định rằng dù hai nhân chứng đã nói ra sự thật là ông không có tội, nhưng các quan tòa vẫn lật lọng cho rằng bị cáo có tội.
Nhưng mà hồi nay ra tòa thì họ trong cái hoàn cảnh là họ không bị ép buộc gì cả, cho nên họ bây giờ họ mới là khai là sự thật, họ cũng nhận là tất cả những lời khai trước đây của họ. Thế thì trong một cái trong một bối cảnh mà toàn bộ những cái lời khai mà có cất lại cho ông Liệm, và những lời khai đó đều bị chính những người họ khai như vậy, họ đã tự họ khai, họ cũng nhận được. Thế thì chứng cứ đối với chúng tôi, chứng cứ không còn là cái gì cả, không còn là gì cả. Nhưng mà tòa vẫn họ vẫn lệnh là vẫn cho rằng là có cơ sở, là có tội, và thậm chí họ tiến hình phạt nặng hơn cái hình phạt mà viện kiểm sát đề nghị. Thì viện kiểm sát họ chỉ đề nghị là từ 17 đến 18 năm tù và 5 năm quản chế. Cuối cùng tòa án thì lại xử tới 20 năm tù và 5 năm quản chế.
Tại tòa, luật sư đã tranh luận rằng các hoạt động của ông Lượng đối với xã hội thực chất chỉ là những hành vi của một cựu quân nhân, sống có trách nhiệm cao với cộng đồng, với địa phương và là một công dân thực hiện quyền tham gia xây dựng quản lý nhà nước theo pháp luật mà thôi, luật sư Mạnh viết trên Facebook hôm 16 tháng 8. Ông Nguyễn Viết Dũng và ông Nguyễn Nhân Hóa là hai nhân chứng tại phiên tòa của ông Lê Đình Lượng, đồng thời cũng là hai nhà hoạt động đang chịu án tù vì các bài viết chỉ trích chính quyền đăng tải trên mạng xã hội và giúp cư dân các tỉnh miền Trung khiếu kiện đầu nhà máy Formosa bồi thường thiệt hại do xả thải ra môi trường biển. Trong một phiên tòa phúc thẩm tại Nghệ An hôm 15 tháng 8, Nguyễn Viết Dũng bị kết án 6 năm tù và 5 năm quản chế vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Trước đó vào tháng 9 năm 2017, chính quyền thông báo bắt tạm giam Dũng sau khi lan truyền tin nói rằng nhà tranh đấu này đã bị một nhóm người mặc thường phục bắt cóc. Luật sư Nguyễn Khả Thành, người lẽ ra bào chữa cho ông Dũng trong phiên tòa này, cho VOA biết nhận định của ông về bản án đối với ông Dũng và các thủ tục tố tụng rất cập rập.
Chúng tôi là đưa ra cái luận điểm thì những cái chứng thì chỉ thực hiện những quyền của luật pháp luật quy định vậy thôi ạ. Không phạm được cái tội này, không có phạm được tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội Việt Nam ạ. Cái này thì rất tiếc thì tôi không có tham gia được ạ. Tôi thì mới nhận được điện thoại ngày cách giờ xét xử khoảng 12 tiếng đồng hồ. Mà tôi thì ở xa Nghệ An, gần đến ngàn cái số thì không thể nào đi kịp ạ. Và hơn nữa chúng tôi cũng chưa được cấp giấy, cho nên là cũng không có thể mà vào gặp Dũng tại thời gian cũng như tham gia phiên tòa được.
Cùng cáo buộc với Dũng, nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa bị bắt vào đầu năm 2017 do đã sử dụng Facebook để gieo rắc tuyên truyền phản động chống lại chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước thông qua các bài viết, video và hình ảnh có nội dung tiêu cực. Vào tháng 11 năm 2017, Dũng bị xử 7 năm tù 3 năm quản chế tại một tòa án ở tỉnh Hà Tĩnh, theo truyền thông Việt Nam. Đài truyền hình ABC News gần đây nhận định rằng hiện tượng ép cung hay những lời thú tội được ghi hình khá phổ biến ở quốc gia Cộng sản Việt Nam. Các tổ chức nhân quyền thường xuyên lên tiếng chỉ trích tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và kêu gọi Hà Nội hủy bỏ mọi cáo buộc, trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với các nhà tranh đấu.
Mỹ hôm thứ Sáu nói rằng họ hết sức lo ngại về việc một nhà bất đồng chính kiến Việt Nam bị kết án 20 năm tù trong tuần này, gọi xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và các bản án khắc nghiệt đối với hoạt động tranh đấu ôn hòa là đáng lo ngại. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc ông Lê Đình Lượng bị kết án sau một phiên tòa hôm thứ Năm cũng kêu gọi Việt Nam phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức. Ông Lượng, 53 tuổi, bị bắt vào năm ngoái sau khi kêu gọi mọi người tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội. Ông viết các bài đăng trên Facebook thể hiện quan điểm chống Đảng Cộng sản và Nhà nước và kêu gọi biểu tình chống công ty thép Formosa của Đài Loan. Ông bị buộc tội lật đổ chính quyền nhân dân. Bộ Ngoại giao nói, xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và các bản án khắc nghiệt đối với các nhà hoạt động ôn hòa ở Việt Nam là đáng lo ngại. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép tất cả các cá nhân ở Việt Nam được bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do và tụ tập một cách ôn hòa mà không sợ bị trả đũa. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cho biết, Việt Nam trong năm qua đã tăng cường trấn áp quan điểm bất đồng chính kiến và bỏ tù nhiều nhà hoạt động chỉ trích Đảng Cộng sản và Nhà nước. Tổ chức Ân xá Quốc tế trong một nghiên cứu công bố trước đây trong năm cho biết, có ít nhất 97 tù nhân lương tâm hiện đang bị cầm tù ở Việt Nam, đa số sống trong các điều kiện tệ hại và bị ngược đãi. Tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại New York gọi những cáo buộc nhắm vào ông Lượng là có động cơ chính trị.
Tổ chức Amnesty International, tức ân xá quốc tế, kêu gọi chính phủ Việt Nam điều tra cáo buộc về việc công an tra tấn và hành hung những người đến tham dự đêm trình diễn ca nhạc của ca sĩ đấu tranh dân chủ Nguyễn Tín diễn ra hồi đầu tuần này tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong một thông cáo ra ngày 16 tháng 8, Amnesty International nói các quan chức Việt Nam phải ngay lập tức điều tra các cáo buộc cho rằng một nhóm các nhà hoạt động bị công an tấn công và đánh trọng thương trong khi tham dự một buổi trình diễn các ca khúc thời tiền cộng sản ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 15 tháng 8. Sau khi ập vào làm gián đoạn buổi diễn, trong đó ca sĩ từng tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu ngày 10 tháng 6 Nguyễn Tín trình diễn các tình khúc phi chính trị được sáng tác từ trước năm 1975. Cảnh sát kiểm tra chứng minh thư của người đến dự và sau đó đánh đập dã man những người khách tham dự và người biểu diễn. Chính quyền Việt Nam vẫn còn đặc biệt nhạy cảm với di sản văn hóa của miền Nam Việt Nam thời kỳ trước chiến thắng của Đảng Cộng sản trong chiến tranh Việt Nam vào tháng 4 năm 1975 theo Tổ chức Ân xá Quốc tế. Ca sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Tín cho VOA biết hôm 16 tháng 8 rằng công an đánh anh và các nhà hoạt động khác gồm Phạm Đoan Trang và Nguyễn Đại. Những vị khách khác đi xem cũng bị đánh, theo ca sĩ 28 tuổi cho biết. Các nhà hoạt động này bị công an đưa đến các đồn cảnh sát khác nhau và bị tra tấn đêm ngày 15 tháng 8. Nguyễn Tín cho biết anh và Nguyễn Đại bị bịt mắt và trùm đầu trước khi bị đưa đến đồn cảnh sát. Họ bị hành hung đánh đập như những tội phạm khủng bố và bị cướp hết tài sản và giấy tờ tùy thân trước khi bị đưa đi đến những nơi hoang vắng và bị thả ở đó. Blogger Phạm Đoan Trang cho biết trên trang Facebook cá nhân rằng cô phải nhập viện vì bị chấn động não. Nhà báo bất đồng chính kiến này cũng bị công an đưa đến một nơi hoang vắng bên ngoài thành phố và bị đánh tiếp trước khi được thả. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, các giới chức an ninh của thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường sử dụng vũ lực và hành hung quá mức các nhà hoạt động trong thời gian gần đây. Và tháng 6 năm nay, nhiều người tham gia biểu tình chống hai dự luật đặc khu và an ninh mạng đã bị công an bắt giam và bị tra tấn đánh đập. Khi cuộc đàn áp xã hội dân sự của Việt Nam chạm đến ngưỡng đánh đập và tra tấn người đến nghe các bản tình ca, thì rõ ràng là tình hình đã xấu tới mức đáng lo ngại. Tham dự một buổi biểu diễn âm nhạc không phải là một tội và những người dân không nên phải sống trong những nỗi lo sợ rằng họ đang đặt mình vào nguy hiểm khi làm việc đó. Giám đốc chiến dịch toàn cầu của Tổ chức Ân xá Quốc tế Claire Orga nói trong thông cáo. Vào tháng 6, Nguyễn Tín cho VOA biết anh bị bắt giam trong 3 ngày từ 16 đến 18 tháng 8 và bị đánh đập vì tham gia biểu tình phản đối hai dự luật một tuần trước đó. Cùng bị bắt với anh trong dịp đó là hàng trăm người dân mà lực lượng công an và an ninh thành phố Hồ Chí Minh cho là có ý định tham gia biểu tình vào ngày 17 tháng 6. Các nhóm nhân quyền và tôn giáo sau đó đã lên tiếng phản đối gay gắt vụ bắt người và đánh đập của công an hôm 17 tháng 6. Các tổ chức này yêu cầu nhà cầm quyền phải khởi tố, điều tra và xem xét những kẻ ra lệnh trực tiếp bắt, tra tấn, đánh đập, hạ nhục người dân vô tội. Tuy nhiên, không có một cuộc điều tra nào được công bố tiến hành cho tới thời điểm này.
Bà Shira Shelban, một nhà hảo tâm người Úc, đang gây quỹ để hỗ trợ gia đình một thiền nhân Việt Nam bị Úc trục xuất có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Thuận. Sau khi bị trục xuất về Việt Nam vào năm 2015, ông Nguyễn Mạnh Quyết chịu án phạt 2 năm tù về tội tổ chức vượt biên trái phép. Nhưng khi mãn hạn tù, ông mất sức lao động. Do trong thời gian bị giam giữ, ông bỗng trở thành người tàn phế bị bại liệt cả hai chân. Ông có hai con tuổi đi học và vợ ông hiện phải làm thuê làm mướn, đủ nghề để chạy ăn từng bữa cho gia đình. Em Nguyễn Lãnh Mạnh Tuyến, 16 tuổi, con trai lớn của ông Quyết, buộc phải nghỉ học để làm việc tại một quán cà phê để giúp gia đình mưu sinh. Em cho VOA biết.
Ước mơ của em là học thành nghề, rồi để sau này em quay lại, em phụ giúp gia đình em. Mà từ lúc mà về đây tới giờ thì em đi làm, em cũng biết là ba mẹ em từ đó giờ tôi hai em khổ cỡ nào, là làm đó cho gia đình mình.
Nguyễn cho biết từ hơn năm nay em đã trở thành lao động chính nuôi gia đình bằng cách đi phụ bán cà phê, và em trai nhỏ 14 tuổi cũng đã nghỉ học để đi bán vé số. Mẹ em bà Trần Thu Thanh đi phụ rửa chén trong các quán ăn, vừa nuôi chồng bệnh vừa nuôi cha già yếu. Nguyễn cho biết thêm, mẹ em đã phải mượn nợ nhiều nơi để nộp tiền phạt cho phía Úc để chuộc cha em về Việt Nam. Nguyễn không đành lòng nhìn cảnh mẹ em bị chủ nợ làm khó, miệt thị.
Vì gia đình con thấy
Dạ, con nợ nhiều rồi, cái không con thì làm việc lỡ cỡ về không biết khi nào mới trả hết nợ, rồi còn xây nhà nữa, cho nên là con muốn đi học cái nghề gì đó để có cái nghề, để có cái nghề rồi cái sau này con có thể cố gắng học thành nghề rồi để giúp đỡ gia đình con, chứ cái mẹ con hay bị ta vô ta đòi nợ, ta la mẹ con hoài.
Trước đó, bà Thanh cho VOA biết trong 2 năm chồng đi tù, gia đình phải bán đất đai nhà cửa vay mượn để gửi tiền cho chồng và chuộc chồng về. Ông Nguyễn Mạnh Quyết chia sẻ với VOA về hoàn cảnh khó khăn của gia đình.
Đi qua Úc, Úc không nhận xong rồi trả về ở Việt Nam. Việt Nam nó bắt em ở tù. Trong tù là em bị liệt hai chân luôn. Giam được 7 tháng là bị sụi luôn. Nó kêu án em là 2 năm. Bây giờ hoàn cảnh của em thì bây giờ cũng khó khăn. Nhà không có ở, ở nhà mướn. Với là tôi ông già gần 90 tuổi rồi. Mà em trụ cột chính cho gia đình nữa. Rồi đi làm cũng đâu được đâu. Giờ em thì làm phụ, đi làm mướn cho người ta. Đi vô lưới cho người ta vậy. Ngày kiếm được 50-70 ngàn vậy, phụ giúp vậy à. Bây giờ em làm không được nữa nên vợ em phải làm ngày làm đêm.
Gia đình của ông Quyết cùng với hơn 40 ngư dân Bình Thuận rời Việt Nam vào tháng 7 năm 2015. Sau 20 ngày lênh đênh trên biển thì đến hải phận Úc và bị lực lượng bảo vệ biên giới bắt giữ. Đến tháng 9 năm 2015 thì tất cả 46 người bị chính phủ Úc trả lại Việt Nam với lời hứa của chính phủ hai bên là họ sẽ được an toàn và được tạo điều kiện tốt để học hành và hòa nhập xã hội. Bà Shira cho VOA biết bà đang vận động trên trang Chuff để hỗ trợ cho gia đình ông Quyết, đặc biệt là em Quyến, được học một nghề như em mong ước. Bà Shira viết email cho VOA: "Chúng tôi kêu gọi sự đóng góp của quý vị để Quyến có thể theo học chương trình đào tạo nghề khách sạn kéo dài 2 năm dành cho trẻ em đường phố và các thanh thiếu niên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Khóa học cũng dạy tiếng Anh và các kỹ năng sống khác. Quyến nay vừa 16 tuổi, tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt vời nếu cậu bé có thể được học khóa học này, sau đó có được một công việc tốt và có thể giúp đỡ gia đình mình." Bà Shira cho biết thêm rằng cho đến nay đã có 64 người ủng hộ gia đình em Quyến với số tiền gần 6.000 đô la. Nhà hảo tâm người Úc hy vọng rằng Quỳnh, em trai 14 tuổi của Quyến, đứa em đã nghỉ học từ năm lớp 3 để bán vé số, sẽ được đi học ngành mộc. Với cuộc vận động đầy tâm huyết này, bà Shira mong muốn hai em có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc hôm thứ Sáu nói rằng việc một số người tại Mỹ chính trị hóa một tổ chức văn hóa do Trung Quốc điều hành cho thấy sự thiếu tự tin, sau khi Đại học Bắc Florida cho biết sẽ đóng cửa một chi nhánh viện Khổng Tử tại trường này. Trường đại học ở thành phố Jacksonville của bang Florida hôm thứ Ba nói, sau khi cân nhắc cẩn thận, họ đã xác định rằng viện Khổng Tử, mở chi nhánh ở đó vào năm 2014 để quảng bá ngôn ngữ và văn hóa, đã không đáp ứng được sứ mệnh của trường đại học. Một số nhà lập pháp Mỹ, bao gồm thượng nghị sĩ Marco Rubio đại diện bang Florida, đã chỉ trích hơn 100 viện Khổng Tử hoạt động trong khuôn viên các trường đại học trên khắp nước Mỹ, nói rằng các viện này là một phương tiện nhằm truyền bá ảnh hưởng của Trung Quốc đối với giáo dục đại học quốc tế. Việc một số người ở Mỹ chính trị hóa một cách vô căn cứ các viện Khổng Tử, một chương trình giáo dục và trao đổi bình thường giữa Trung Quốc và Mỹ, là tư duy chiến tranh lạnh điển hình và cho thấy sự thiếu tự tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một phản ứng gửi qua fax trả lời một câu hỏi của Reuters. Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ có thể nhìn nhận một cách thỏa đáng công tác quan trọng mà Viện Khổng Tử làm để phát triển sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Đại học Bắc Florida nói họ đóng cửa là bởi vì viện này không tuân theo các mục tiêu và sứ mệnh của trường. Trường không nói rõ chi tiết mà chỉ nói rằng viện này sẽ đóng cửa vào tháng 2 năm sau. Trường có nghĩa vụ pháp lý là phải thông báo 6 tháng trước khi hợp đồng hết hiệu lực. Ông Rubio là một trong số các nhà lập pháp Mỹ cảnh báo rằng Viện Khổng Tử là nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng chính trị ra nước ngoài và đã góp phần vào tình trạng kiểm duyệt trong các trường đại học ở Mỹ. Ông Rubio và các nhà lập pháp khác đã theo đuổi một luật bắt buộc các trường đại học tiết lộ những quà tặng lớn từ các nguồn nước ngoài, giữa lúc các chính trị gia Mỹ bao gồm Tổng thống Donald Trump, nhưng cũng có nhiều nghị sĩ dân chủ khác, đang thúc đẩy một lập trường cứng rắn hơn khi đối phó với Trung Quốc. Quan hệ Mỹ-Trung đã xấu đi trong những tháng gần đây, với tranh chấp thương mại giữa hai nước ngày càng leo thang. một số trường đại học khác ở Florida vẫn cho Viện Khổng Tử tiếp tục hoạt động, trong số hơn 100 trung tâm như vậy trên khắp cả nước Mỹ.
Cảnh sát ở Trung Quốc đã câu lưu một người đàn ông đặt câu hỏi tại sao đảo Đài Loan tự trị không thể được gọi là một quốc gia, nêu nghi vấn về một nguyên tắc căn bản liên quan đến chủ quyền của Trung Quốc. Đài Loan là vấn đề chính trị và ngoại giao nhạy cảm nhất của Trung Quốc. Bắc Kinh xem hòn đảo dân chủ này chỉ đơn thuần là một tỉnh ly khai và đã tăng cường một chiến dịch chống lại hòn đảo trong khi tìm cách khẳng định chủ quyền của Trung Quốc. Cảnh sát ở thành phố Mã An Sơn ở vùng Đông Bắc cho biết, một người đàn ông thất nghiệp 18 tuổi được xác định mang họ Dương đã sử dụng mạng tài khoản xã hội Weibo của mình để đăng những câu hỏi lên tài khoản của cảnh sát Weibo, bao gồm luật nào nói không thể gọi Đài Loan là một quốc gia. Người đàn ông trẻ tuổi này cũng viết rằng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là cha thật của anh ta. Cảnh sát nói trong một thông cáo và cho biết thêm rằng những gì anh ta viết là phạm pháp và xúc phạm tình cảm của người dân. Cảnh sát nói anh Dương trước đây từng bị cảnh cáo vì đưa ra những bình luận không hay trên mạng, đã nhận tội và đã bị câu lưu vì bị tình nghi gây sự và kiếm chuyện. Phe quốc dân lánh sang Đài Loan vào năm 1949 sau khi bị đánh bại trong cuộc nội chiến với phe Cộng sản ở Trung Quốc đại lục. Bắc Kinh đã bắt đầu ra lệnh cho các công ty nước ngoài mô tả Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc trên website của họ và gạt Đài Loan ra khỏi nhiều diễn đàn quốc tế nhất có thể. Ngày 17 tháng 8, Hoa Kỳ ra lệnh trừng phạt 4 tư lệnh quân đội và cảnh sát Myanmar và 2 đơn vị quân đội tham gia vào cuộc thanh lọc sắc tộc và các vụ vi phạm nhân quyền khác đối với người Hồi giáo Rohingya, theo tin của Reuters. Các lệnh trừng phạt này là hành động cứng rắn nhất của Hoa Kỳ tính cho đến lúc này về phản ứng đối với chính phủ Myanmar đàn áp người thiểu số Rohingya. Cuộc đàn áp bắt đầu hồi năm ngoái đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng và đẩy hơn 700.000 người Rohingya phải chạy sang quốc gia láng giềng Bangladesh để lánh nạn. Reuters dẫn lời Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ nói rằng các lực lượng an ninh Miến Điện tham gia vào các chiến dịch bạo lực đàn áp các cộng đồng thiểu số trên khắp Miến Điện, bao gồm thanh lọc sắc tộc, thảm sát, tấn công tình dục, giết người bừa bãi và các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác. Thứ trưởng của Bộ Tài chính Mỹ nói thêm rằng việc Bộ Tài chính trừng phạt các đơn vị quân đội và các tư lệnh Myanmar chỉ huy các hành vi khủng khiếp này là một phần của chiến lược lớn hơn của chính phủ Hoa Kỳ để buộc những kẻ đã gây khổ đau cho con người trên diện rộng như vậy phải chịu trách nhiệm. Lệnh trừng phạt nhắm vào các tư lệnh quân đội ông Kyong-yong, Kim Mang-soo, Kim Ha-lang và tư lệnh cảnh sát biên phòng Tura San-kwin và 2 sư đoàn bộ binh 33 và 97, Bộ Tài chính Mỹ cho biết. Quân đội Myanmar phủ nhận các cáo buộc thanh lọc sắc tộc và nói rằng hành động của họ là một phần của cuộc chiến chống khủng bố.
Cảnh sát thẩm vấn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc điều tra các cáo buộc tham nhũng nhắm vào ông. Cảnh sát đến tư gia của ông Netanyahu vào sáng ngày 17 tháng 8. Những người biểu tình đã tụ tập ở đó để phản đối Thủ tướng. Ông Netanyahu bị thẩm vấn về việc liệu ông có cổ suý các quy định mang lại lợi ích cho công ty viễn thông BZ để đổ lấy tường trình tin tức có lợi về ông và về vợ ông trên một website thuộc sở hữu của BZ hay không. Cảnh sát đã đề nghị khởi tố ông Netanyahu trong 2 vụ án tham nhũng khác. Thủ tướng Israel phủ nhận hành vi sai trái, bác bỏ các cáo buộc này và gọi đây là một cuộc truy bức chính trị của giới truyền thông.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về đề tài tự do báo chí, tự do chính trị.
Người dân có thể bắt gặp nhiều tòa soạn báo chí trên đường phố. Hầu hết các tòa soạn báo có cơ ngơi với vẻ ngoài bề thế. Mấy mươi năm qua, mặc dù Việt Nam đã chấm dứt chiến tranh và mở cửa ra thế giới, song báo chí vẫn thuộc về sự độc quyền nhà nước. Tự do báo chí theo nghĩa là kênh thông tin đa chiều vẫn chịu sự hạn chế từ cơ quan quản lý. Ông Nguyễn An Dân, một nhà báo tự do, nói:
Tôi thì tôi cũng không quan tâm lắm đến việc đảng có cho báo chí có tự do hay không, mà là tôi quan tâm rằng người dân và nhà báo cũng như là quan chức có dám phát biểu thẳng thắn cái chính kiến của mình hay không. Chứ nói về tự do chính trị thì như lời phát biểu của ông chủ tịch nước mà còn bị tháo bỏ, trong đảng còn không có tự do thì báo chí làm gì có tự do.
Tự do ghi nhận những bày tỏ chính kiến đa chiều ở Việt Nam, mặc dù đã cởi mở hơn trước, song vẫn là sự dày dặn của nhiều tòa soạn báo chí trước sự kiểm soát gắt gao của cơ quan tuyên giáo. Thêm vào đó, các sạp báo ở Sài Gòn ngày càng ít ỏi, cũng khiến người ta dần mất đi thói quen đọc báo giấy hàng ngày như trước đây. Từ Sài Gòn, độc giả Thanh Triều nhận xét.
Với tư cách là một người đọc báo, tôi nhận thấy rằng tin tức trên báo chí do nhà nước cấp giấy phép phần lớn là không có sự đa chiều, thậm chí là tin tức không đúng sự thật. Vụ việc về người dân Sài Gòn biểu tình là một ví dụ. Ngày 10 tháng 6 năm 2018, người dân Sài Gòn biểu tình rất đông, kéo dài lâu. Nhưng trong ngày đó và những ngày sau đó, không thấy tờ báo nào đăng.
Tin tức về cuộc biểu tình tại Sài Gòn như lời của ông Triều đúng là không được đăng trên các báo thuộc nhà nước. Trong lúc đó thì các hãng tin nước ngoài khai thác mạnh và phần lớn là do các nhà báo từ Sài Gòn ghi nhận rồi gửi ra nước ngoài cộng tác. Nhà báo Nguyễn An Dân đặt câu hỏi.
Là chúng ta có dám nêu ra quan điểm của mình hay không? Ví dụ như ông chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông thẳng thắn nêu ra quan điểm là cần có lực biểu tình. Thì cái việc báo chí có đăng và được phép đăng hay không nó không quan trọng. Bằng việc ông Quang có nói hay không có nói vấn đề đó.
Từ câu chuyện ông chủ tịch nước nói về luật biểu tình như lời của nhà báo tự do Nguyễn An Dân, nhớ lại từ rất lâu trước đó ở miền Nam Việt Nam từng hiện diện sự tự do báo chí với nhiều tờ báo do tư nhân bỏ vốn đầu tư, mà mãi đến nay người ta vẫn còn nhắc lại trong sự luyến tiếc về một quá khứ tốt đẹp của quyền tự do ngôn luận, trong đó có tiếng nói của quyền tự do chính trị của người dân trước hiện tình đất nước. Nhà báo Nguyễn An Dân và độc giả Thanh Triều chia sẻ.
Về nhân dân thì nhân dân cần tự do báo chí theo một nghĩa khác. Có nghĩa là tự do báo chí là tự do chính trị của báo chí. Nói như vậy thì nó đúng hơn. Đó, thì nhân dân người ta cần báo chí có tự do chính trị. Báo chí cần có những cái quan điểm đa chiều.
Người dân cần có cái quyền được đọc những tờ báo nói được tiếng nói, đúng tiếng nói của người dân. Chứ không phải là tiếng nói của đảng cầm quyền.
Tiếng nói của người dân và tiếng nói của đảng cầm quyền xem ra cần hiện diện đầy đủ trên các sạp báo. Ông Nguyễn An Dân nói.
Trong thời gian vừa qua không biết có liên quan gì không, nhưng nếu chúng ta để ý thì những cái thuê bao mà sử dụng đường truyền internet của Viettel lại dễ dàng truy cập vào các cái trang báo như RFA, VOA, BBC hơn là sử dụng các cái thuê bao của Viễn thông Việt Nam hoặc là của các nhà cung cấp dịch vụ internet khác. Thì không biết là có liên quan gì đến cái quyết định có Nguyễn Mạnh Hùng hay không. Nhưng rõ ràng lúc đó là tôi sử dụng internet Viettel thì tôi thấy tôi dễ đọc báo lề trái hơn. Đó là một điểm tích cực trong thời gian qua mà tôi ghi nhận.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng là tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nơi chịu trách nhiệm cấp giấy phép báo chí. Nhiều kỳ vọng đang đặt ra cho sự tự do báo chí đến từ vị tân Bộ trưởng vốn là một doanh nhân trong ngành viễn thông.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phương Hoàng hỏi, thưa bác sĩ, năm nay cháu 19 tuổi, cháu phát hiện ngón chân cái của mình bị lõm như hình từ lâu rồi. Cháu có lên mạng tra thông tin thì được biết đó là do cháu ăn uống thiếu chất. Gần đây thì cháu phát hiện ở kẽ dưới ngón chân xuất hiện thêm một đốm đen như hình. Cháu có tìm thì thấy móng chân đen có thể là đã nhiễm ung thư hắc tố về da. Bác sĩ có thể giúp cháu giải đáp vấn đề này được không ạ? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của thính giả Phương Hoàng về một vết đen ở dưới móng chân cái. Thì trước hết chúng ta nói sơ về cái móng tay hay là móng chân thường của người ta là tương đương với cái móng vuốt ở thú vật. Và cấu tạo cũng giống như móng vuốt ở thú vật bởi một cái chất gọi là chất alpha keratin, là một cái protein cứng và nó bền bỉ. Thì ở dưới cái gốc móng là ở từ chỗ xuất phát của cái móng ở trên cái da của chúng ta. Tiếng Anh người ta gọi là nail, root là cái rễ. và nó nằm ở phía dưới của cái móng đó có một cái bộ phận gọi là cái matrix hay là matrix. Nó chứa những cái mạch máu, những cái dây thần kinh và những cái mạch lympho, những cái mạch lamba. Thì chúng ta nói về cái matrix này, nó là cái nơi sản xuất của những cái tế bào tạo nên cái móng. Và khi mà chúng ta nhìn cái móng từ phía trên nhìn xuống thì chúng ta thấy có một cái hình như là một cái mặt trăng nhỏ mà nó úp về phía thân của mình. Từ tiếng Anh người ta gọi là lunula. Thì đây là cái phần hình lưỡi liềm, nó nằm ở cái góc móng đó và là cái phần matrix mà nếu mà nhìn từ ngoài chúng ta thấy được từ bên ngoài. Tôi nhắc tới cái matrix này, nó là liên hệ tới cái vấn đề chúng ta sẽ bàn sau về cái tế bào ung thư hắc tố gọi là malignant melanoma. Thì lúc mà trong những trường hợp mà bác sĩ người ta nghi ngờ về một cái vết đen ở trong cái móng đó, thì bác sĩ làm sinh thiết là biopsy, thì người ta sẽ cắt cái da ở cái gốc móng đó, xong rồi người ta cắt cái phần móng ở dưới da và người ta lấy một cái miếng mô từ cái matrix này để người ta thử. Và đó là cái chuyện mà chúng ta sẽ bàn sau đây. Thì nói trước, thì trong cái trường hợp mà chúng ta của vị thính giả đưa ra đây, đây là một cái trường hợp cần phải bác sĩ khám trực tiếp và tôi không có tham vọng giải quyết cái vấn đề đã ở đây. Thì sau đây chỉ là một số nhận xét tổng quát. Thứ nhất là cái móng tay hay là cái móng chân lõm xuống mà vị thính giả ở đây nhắc, thì có thể nó là cái dấu hiệu của bệnh thiếu máu hay là cái bệnh gọi là hemochromatosis. Trong cái bệnh này chúng ta tạm dịch là nhiễm sắc tố và sắc mô. Thì do cái người bệnh hoặc là có thể ăn quá nhiều chất sắt hoặc là do bệnh thiếu máu bẩm sinh. Nhưng mà trong cái trường hợp này chúng ta chỉ nghi khi mà những cái người bệnh họ có những cái móng nó đều lõm xuống đồng loạt hết. Và trong cái trường hợp này thì có lẽ không có áp dụng vì chỉ có một cái ngón nó bị sơ sơ như vậy mà thôi. Nhưng mà bệnh nhân có thể nhờ bác sĩ xem có bị thiếu máu hay không. Điểm thứ hai là nói về cái vết đen mà vị thính giả có gợi kèm theo một cái hình chụp từ iPhone. Một cái vết đen chừng 1-2mm mà dưới phía gốc của cái móng. Nó nằm ở phía dưới cái cuticle. Cái cuticle là cái phần da trong mà nó bóng ở phía gốc của móng, ngón chân cái. Thì một cái vết đen như vậy thì có nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu mà cái ngón chân vừa bị chấn thương gần đây, ví dụ một cái gì rơi lên đó hay là mình đá vào đâu đó, thì có thể đây là một cái khối máu, có thể là chừng một giọt thôi. Nó chạy ở dưới cái móng chân và cái máu bầm sau đó nó chuyển qua cái màu đen. Thì nếu mà đúng chỉ là một cái vết máu bầm thì với thời gian vài tuần, ví dụ mình đợi chừng 4 tuần lễ, thì cái vết đen đó nó sẽ được đẩy về phía trước và dần dần thì sau đó nó biến mất. Khi mà cái móng chân nó mọc đi thì nó sẽ kéo cái vết đen của cái dấu vết máu bầm đó ra và nó sẽ trở lại bình thường. Một cái khả năng khác là những cái tế bào hắc tố, nó gọi là melanocyte, là những cái tế bào nó tiết ra cái chất sắc tố màu đen đó. Thì trong một số trường hợp, những cái tế bào hắc tố nó xuất hiện, nó thành một cái gối u, thì gọi là melanoma. Tôi nêu cái vấn đề này vì chúng ta phải nghĩ đến về mọi cái chuyện xảy ra, không có nghĩa là nó xảy ra trong cái trường hợp này. Thì gọi là melanoma, thì cái u này nó có thể là hiền tính, nhưng mà nói chung một khi mà bác sĩ hay là người trong báo mà người ta dùng từ melanoma riêng rẽ thì ý người ta nói là cái u ác tính gọi là malignant melanoma. Thì melanoma bàn tay hay là bàn chân thì nó là rất hiếm. Thì nói về đánh giá một cái điểm đen mà chúng ta đã nói là không có phải là cái vết máu bầm như chúng ta nói lúc đầu, thì khi mà có một cái vết đen xuất hiện ở trong một cái móng thì chúng ta phải xét đến những cái điểm khác nhau để mà đánh giá từng trường hợp. Và đây xem đây có phải là một cái loại melanoma ác tính mà nó nằm ở dưới cái móng hay là không. Thì những cái yếu tố sau đây là chúng ta chia từ A, B, C, D. Thì A là từ tiếng Anh nói về age, là cái tuổi. Và age and race, race là cái sắc dân, cái màu da của cái người đó. Thì cái người bệnh mà bị melanoma ác tính có thể từ 20 đến 90 tuổi. Còn ở dưới trẻ con nữa thì cái chuyện này chúng ta không biết, có lẽ là quá hiếm. Nhưng mà thường gặp nhất là ở cái thập niên thứ 5 và thứ 7, có nghĩa là những cái người 50 năm mấy tuổi hoặc là những người 70, 7 mấy tuổi, cái người tương đối lớn rồi. Thì cái melanoma bằng tay hay là bằng chân nó rất là hiếm. Thì cái incidence á, nó có nghĩa là cái tỷ số mà nó xảy ra trong một cái năm, trong một cái dân số đó có bao nhiêu người, thì có thể là chừng 100.000 người mới có một người bị cái đó, đối với cái số con số ở bên Mỹ. Và trong những cái trường hợp mà những cái người bị melanoma đó, thì nói chung á, thì 100 người chỉ có chưa tới 1 người, có nghĩa là 0.7%, cho tới 3 người là bị cái subangiomelanoma, thì là bị cái ung thư mà nó nằm ở dưới móng. Nói một cách khác là trong số những cái người mà bị ung thư ngoài da, thì cái số người mà bị cái ung thư ngoài da đó nó nằm ở dưới cái móng rất là hiếm. Có nghĩa là trong 100 người chừng trên dưới 1 người là bị thôi. Thì trong cái trường hợp này chúng ta phải xét đến cái vấn đề mà chủng tộc của cái người đó. Đối với cái người da ở bên Mỹ người ta gọi là da màu, thì nhưng mà có nghĩa là da vàng là chúng ta, hay là da đen, hay là cái người da đỏ ở Mỹ. Thì nói chung cái người da màu họ ít khi bị melanoma ác tính nhiều hơn là người da trắng, vì chúng ta cái da chúng ta tương đối được che chở đối với cái những cái tia cực tím của mặt trời nhiều hơn. Tuy nhiên đối với cái người châu Á mà một khi họ đã bị, họ ít khi bị melanoma hơn, nhưng mà một khi họ đã bị rồi á, thì cái tỷ lệ của những cái người bị đó ở cái dưới cái móng tay hay móng chân nó nhiều hơn là đối với người da trắng. Đối với cái người mà bị melanoma mà cái người châu Á đó, thì hết 10 cho tới 30% của cái melanoma là nó nằm ở dưới móng tay và móng chân. Thì điểm này có ý nghĩa là gì? Là vì do nằm dưới móng tay hay là móng chân cho nên hay bị nhầm lẫn với những cái bệnh mà người bệnh họ cứ tưởng là cái người Á Châu ít khi bị, và hoặc là họ nghĩ là cái đó là do nhiễm trùng nấm hay là do những cái vết thương, những ngón tay, ngón chân mình đi làm vườn hay cái gì đụng vào nó chảy máu. Họ không có nghĩ tới một cái chuyện hiếm, nhưng mà cái chuyện hiếm này nó vẫn có thể xảy ra. Và nó xảy ra dưới cái móng tay, móng chân theo cái tỷ lệ của những cái người bệnh thì nó nhiều hơn là những cái người da trắng. Thì ngoài ra còn có một cái loại melanoma ác tính, nhưng mà nó lại không có hắc tố. Tất nhiên là nó không có đen mà đen, gọi chúng ta gọi là đen thui, nó không có đen. Mà nó chỉ hơi nâu nâu thôi. Nó gọi là amelanotic melanoma. Trong 7% những cái melanoma ngoài da đã có những cái mục ruồi mà nó không có đen hẳn. Nó không có đen sầm, nhưng mà nó có thể là melanoma. Đó là trong 7% ở những cái vùng ngoài da. Nhưng mà đối với là những cái melanoma mà dưới cái móng của tay hay là chân thì có là 20 cho tới 30% của cái melanoma đó có thể nó không có màu sắc, nó chỉ nhợt nhạt vậy thôi, và nó mọc dưới của cái móng tay hay là móng chân. Bây giờ nói đến chữ B, hồi nãy chúng ta nói chữ A, bây giờ chữ B. B là cho dễ nhớ là viết tắt của brown hay là black, là nâu hay là đen. Thì màu đen hay là màu nâu mà nếu mà nó lớn hơn 3 mm ở dưới cái tay hay là móng chân, và nó hay là nó có nhiều cái sắc màu ngoài bờ, ngoài nó lớn nhưng mà trong cái bờ của nó có nhiều cái sắc màu, nó hơi chỗ hơi nâu, chỗ hơi đỏ, chỗ hơi đen, thì nó lại đáng nghi hơn nếu mà chúng ta xét về khả năng melanoma. Bây giờ tới chữ C. C thì Mỹ là C, là cái chữ đầu của change là thay đổi. Thì cái màu của cái mục màu đen ở dưới cái móng mà bây giờ nó đậm hơn, từ trước nó nhạt bây giờ nó đậm hơn, hay là nó thay đổi, nó to thêm, hay là nó có những cái vệt mà sọc, nó vệt sáng, nó chai với vệt tối, thì cái đó một cái điểm khả nghi khác. Bây giờ tới chữ D là chữ D, thì là D từ tiếng Anh, nhắc tới chữ digit là cái ngón. Thì trong những cái ngón của chúng ta đó, cái ngón tay cái hay là cái ngón trỏ mà bên cái tay thuận, là nghĩa là cái người mà tay thuận bên tay phải thì nằm ở bên tay phải, mà người thuận tay trái nằm ở tay trái. Một phần có lẽ là vì cái tay thuận của chúng ta dùng để làm nhiều việc, và do đó cái ngón tay với móng tay bên đó nó dễ bị chấn thương hay là những cái yếu tố khác hơn là cái tay bên kia. Và cái ngón chân cái nó cũng dễ bị cái subangiomelanoma, có dễ bị cái u bướu độc tính nằm ở dưới móng tay, móng của chân nhiều hơn là những cái ngón kia. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy trên bàn tay hay là bàn chân mà có nhiều ngón cùng một lúc nó xuất hiện đều có nhiều cái địa điểm đen đó thì cái khả năng ung thư thấp hơn. Thường thường là cái ung thư, cái melanoma, cái u độc nó chỉ xuất hiện ở một trong một những cái móng thôi. Và cái chữ Y là cái kế tiếp là nhắc đến một cái dấu hiệu nó gọi là Hutchinson sign. Khi mà cái vết đen mà chúng ta thấy ở dưới cái móng mà nó lan vào những cái lớp cuticle là cái hồi nãy chúng ta hay nói cái lớp da dư mà nó trong trong nằm ở dưới cái gốc cái móng đó. Và nếu mà nó lan cái vết đen đó ra ở xung quanh cái móng luôn, cái bờ của cái da xung quanh móng thì khi đó là cũng là một cái dấu hiệu khả nghi. Và thêm một cái điểm nữa, chữ F là cho dễ nhớ là family, là gia đình. Thì nếu mà trong gia đình đã có từng người thân bị u bướu hắc tố ác tính hay là bị loạn dưỡng về cái gì móng không có bình thường gì đó thì cái đó là một cái tiếng chuông làm nhắc nhở chúng ta cảnh giác hơn. Thì nói tóm lại, ở một cái người mà 18, 19 tuổi mạnh khỏe thì một cái vết đen ở dưới cái bóng, dưới cái móng, móng tay hay là móng chân thì nó ít để cho chúng ta nghi ngờ vấn đề mà có một cái chuyện gì ác tính hay không. Nó ít, mình chúng ta ít nghi ngờ hơn là nếu mà cái đó nó xảy ra ở một cái người 50 cho tới 70 tuổi, là những cái người lớn tuổi. Người cái người trẻ dưới 20 tuổi cái chuyện này nó rất là hiếm, nhưng mà vì đã hỏi thì chúng ta phải bàn đến. Nhất là cái người Á Châu thì ít bị cái melanoma, bị u sắc tố hơn là cái người da trắng nhiều. Cái người Á Châu da của chúng ta có melanin nó che chở cái UV, cái tia cực tím, cho nên chúng ta có lẽ vì vậy chúng ta ít bị hơn người da trắng. Nhưng mà một khi đã bị bệnh melanoma thì cái người Á Châu cái tỷ lệ nó dễ bị ở những cái móng tay, móng chân hơn. Và khả năng chúng ta có thể nghĩ đến đầu tiên ở cái lứa tuổi mà 17, 18 này thì có thể là cái vấn đề chảy máu nó đã cụ rồi ở dưới cái móng chân. Và có thể bác sĩ có thể khuyên trong những cái trường hợp như vậy là cái người bệnh người ta đợi từng vài tuần. Thì nếu mà cái điểm đen này càng ngày càng di chuyển đi từ từ nó ra phía cái bờ ngoài của cái móng thì đúng như vậy thì chắc là một cái gì chảy máu ở dưới đó, bây giờ thì nó hết rồi. Còn nếu mà nó không có dời ra về cái phía bờ của cái móng mà nó cứ tiếp tục nó mọc ra thành một cái đường đen dài, chúng ta gọi là cái longitudinal melanonychia, là cái móng hay là cái móng chân hay là cái móng tay nó bị một cái vết đen mà càng ngày nó càng kéo dài và càng lan rộng ra ở trong cái móng đó, thì lúc đó bác sĩ phải nghĩ tới thứ nhất là cái chuyện hiền là một cái mục ruồi nó nằm ở dưới móng, chúng ta gọi trong y khoa gọi là melanocytic nevus. Nevus là một cái mục ruồi, một cái nốt ruồi, nó gồm bằng những cái tế bào mà nó sản xuất ra cái chất hắc tố. Và cái khả năng khác nữa mà chúng ta nói là đối với người Á Châu ít hơn cái người người da trắng, và cái khả năng này ở cái người rất trẻ thì thật thấp, ít hơn là cái người lớn tuổi, thì cái khả năng đó là cái khả năng là có một cái gọi là chúng ta gọi là một cái melanoma mà nó nằm dưới móng mà nó ác tính. Thì với thời gian cái một cái nốt ruồi hay là một cái melanoma dưới móng đó nó mọc thành ra một cái vệt đen hay là một vệt nâu mà nó dài, nó chạy từ cái gốc móng mà cái matrix mà lúc đầu chúng ta đã nói là cái mầm hay là cái khuôn ở trong móng tay đó, và nó chạy ra đến cái bờ móng, thì lúc đó là một, nếu mà theo dõi trong một cái thời gian khá lâu mà nó thấy thành một cái vết đen dài mà nó chạy ngang trên cái móng như vậy thì lúc đó là một cái điều mà chúng ta phải nhất định là phải đi xem, đi nhờ bác sĩ xem coi thử có cái yếu tố gì đáng nghi hay là không. Vậy thì trong lúc đầu câu chuyện tôi đã nói đến cái matrix là cái nơi mà nếu mà bác sĩ họ nghi cái điều gì thì họ phải quyết định đi tới cái là họ phải mở cái gốc của móng tay ra và họ lấy một cái miếng của cái mô ở phía dưới của cái móng tay đó nó nằm trong cái matrix. Và từ đó họ mới đi đem phòng thí nghiệm và để xem đó là cái loại u bướu gì. Vì nếu mà thật sự nó là một cái u bướu mà ác tính thì cái chuyện này cần phải giải quyết rất là nhanh và giải quyết một cách triệt để. Và nếu mà nó không có gì thì đây cũng phải là cái quyết định đối với cái người bệnh, là tại vì khi mà mình đi vào ở trong cái phần matrix của cái móng thì sau đó cái móng nó sẽ không có bình thường được nữa, vì là vì mình đụng vô một cái nơi mà nó thành hình những cái tế bào mà tạo ra cái móng đó. Thì nói tóm lại, đối với một cái người 18 tuổi, 19 tuổi thì cái risk rất là thấp so với những cái người lớn tuổi hơn. có thể đợi vào thời gian xem thử nó ra sao. Nếu mà nó tạo ra thành một cái đường đen mà từ trong gốc của cái móng trở đi ra phía cái bờ từ phía cái bờ xa của cái móng đó, thì khi đó là cần phải đi khám bác sĩ để bác sĩ quyết định là có nên cần sinh thiết hay là cần làm cái gì hay không. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn và xin nhắc lại là những cái điều trên này không có ý muốn là thay bác sĩ để mà quyết định cho bệnh nhân cần theo dõi với bác sĩ của mình. Và tôi xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cam kết tôn trọng chiến lược một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hay ASEAN là tâm điểm của chiến lược này. ASEAN là một vùng kinh tế năng động nằm ở trung tâm vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và là một đối tác quan trọng trong việc giải quyết những thách thức tại vùng này và trên toàn thế giới. Các cuộc họp tại ASEAN cung cấp một sân khấu quan trọng cho việc giải quyết những vấn đề chính trị và an ninh cấp thiết. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị lần thứ 51 các bộ trưởng ngoại giao ASEAN, Ngoại trưởng Mike Pompeo tái xác nhận cam kết của chính quyền Tổng thống Trump tại phần đất quan trọng này của thế giới. An ninh trong vùng là một vấn đề chính yếu được thảo luận tại hội nghị, ông Pompeo nói. Và hầu hết các cuộc thảo luận xoay quanh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và những nỗ lực của nước này trong việc chế tạo vũ khí giết người hàng loạt. Tôi đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tiếp tục giữ áp lực ngoại giao và kinh tế đối với Triều Tiên để đạt đến việc phi hạt nhân hóa cuối cùng có thể kiểm chứng được hoàn toàn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, như Chủ tịch Kim Jong-un đã đồng ý. Ngoại trưởng Pompeo nói cần phải nhớ rằng đây không phải chỉ là mục đích an ninh của Hoa Kỳ. Rõ ràng là các đối tác và đồng minh của chúng ta trong ASEAN biết rõ tầm quan trọng của việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên như thế nào đối với chính an ninh của họ. Tôi kêu gọi tất cả các nước thực thi nghiêm chỉnh các chế tài. Đề cập đến việc Nga cho phép thành lập liên doanh với các công ty Triều Tiên và cấp giấy phép làm việc mới cho công nhân Triều Tiên, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng những hành động như vậy vi phạm nghị quyết 2375 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây là một vấn đề nghiêm trọng và là điều chúng tôi sẽ thảo luận với Moscow. Chúng tôi hy vọng Nga và tất cả các nước tuân thủ những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và thực thi các chế tài đối với Triều Tiên. Bất cứ những vi phạm nào làm chệch hướng mục tiêu cuối cùng của thế giới là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên sẽ là điều nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ. Trong một nỗ lực củng cố an ninh hàng hải tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, phát triển các khả năng trợ giúp nhân đạo và gìn giữ hòa bình và tăng cường các chương trình chống các mối đe dọa xuyên quốc gia, Hoa Kỳ sẽ cấp gần 300 triệu đô la cho các quỹ mới để tăng cường hợp tác an ninh trên toàn vùng, Ngoại trưởng Pompeo nói. Tiến bộ về việc này và những vấn đề an ninh quan trọng khác là thiết yếu cho một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. ASEAN sẽ vẫn là trung tâm của nỗ lực này. Một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, trong đó mỗi công dân có thể hành xử không hạn chế các quyền căn bản của mình.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 18 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.